Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong thư Philip, chương thứ 2, từ câu 5 cho đến câu 11. Philip chương thứ 2, từ câu 5 cho đến câu 11. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi, thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Thank you. thập từ xưa sừng sững cao, dựng tận trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ xì nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm mát bôi quyến luyến với thập tự, chính tôi. Từ xưa hình sâu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì chiến con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang ra nát đau buồn ơ. Tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm mát môi quyến luyến với thập tự, sẽ biến nên màu vinh diệu cho chính tôi.
Xin đọc thư Tít chương 2 từ câu 11 cho đến câu 15. Và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của vinh quang Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài.
Vinh diệu cho chính tôi.
Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11, câu 23. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình.
Ngày hôm ấy đường thương khó Chúa Giê-xu đau thương một mình mang lấy. Quân lính dọc ngang thét vang dẹp tan đám đông. Người người xô nhau ra nhìn xem, con người bị lên án chết trên đồi Gô-tha. Người đâm máu vì bao vết roi đau thương trên lưng từng lần ghê gớm. Đầu mang mão chiều gai đớn đau lần theo lối đi. Còn đoàn dân thi nhau hò vang, buông lời mắng nhiếc con người âm thầm xót xa. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao đớn đau không hề lên tiếng. Vì thương ta Chúa đã quyết tâm đi trọn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thua xưa lên đôi Gô-tha. Ngày hôm ấy đường thương khó Chúa Giê-xu đau thương một mình mang lấy. Quân lính dọc ngang thét vang dẹp tan đám đông. Người người xô nhau ra nhìn xem, con người đau đớn bước lên trên đồi Gô-tha. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Tôi chỉ thanh chịu bao đớn đau không hề lên tiếng. Vì thương ta Chúa đã hy sinh đi trọn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thua xưa lên đôi Gô-tha. Muôn tôi được bôi xóa, tôi nhận được tha thứ. Do tình thương thật bao la, thân chịu đau thương đẫm máu. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao xót thương nào có than vãn. vì thương ta Chúa đã quyết tâm đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn đường thương khó vì Adolorosa thuở xưa lên đồi Gotha.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta tiếp tục phần nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca. Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 từ câu 16 đến câu 22. Đề tài là những khuyến cáo khẩn cấp. Xin đọc từ câu 16. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh rẻ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Đây là một loạt những lời khuyến cáo rất ngắn, nhưng khẩn cấp và quan trọng. Chúng ta nhận thấy những câu 16, 17, 18 là một lời khuyến cáo chung. Khuyến cáo này liên quan đến thái độ cầu nguyện của chúng ta. Đây không phải là việc bề ngoài để cho người khác thấy, nhưng đây là cách ta cầu nguyện và chỉ Chúa với ta mà thôi. Sau khi Phao-lô dạy, hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Ông nói ngay, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Một hội thánh chân chính của Chúa trước tiên phải là một hội thánh có niềm vui. Niềm vui đây không phải là mọi người đều ca hát hay gây náo nhiệt. Niềm vui trong Chúa là loại niềm vui của bình an, thương yêu, tin cậy và đầy hy vọng. Người tin Chúa được tha thứ tội lỗi nên nhận được an bình đối với Chúa, nghĩa là không còn sợ Chúa làm hại hay trừng phạt mình, nhưng được giao tiếp với Chúa như con đối với cha. Chúa là tình thương, nên gần Chúa, ta có lòng thương yêu đối với người khác và dễ tha thứ. Khi có an bình và thương yêu trong tâm hồn, thì lòng được vui vẻ, không lo lắng âu sầu, vì hết lòng tin cậy Chúa và luôn luôn hy vọng những điều tốt lành. Cuộc đời người tin Chúa thật phải là cuộc đời tích cực. Đó chính là ý nghĩa của vui mừng hay niềm vui trong Chúa. Dĩ nhiên, khi tâm hồn có Chúa cai quản, khi có niềm vui thì nét mặt, nụ cười và lời nói cũng khác đi. Những lời ca ngợi nhiều hơn là than thở, nói xây dựng hơn là chỉ trích, phê bình hay nói xấu. Phao-lô dạy, hãy vui mừng mãi mãi. Câu này không có ý bảo ta sống mất tự nhiên, nghĩa là cứ vui cười ca hát luôn luôn và không biết buồn rầu là gì. Trong đời không ai có thể sống như vậy, vì không ai tránh được những khó khăn, bất trắc, tai nạn, thất nghiệp, vân vân. Nhưng vui mừng mãi mãi đây là hết lòng tin cậy Chúa và không để cho hoàn cảnh làm cho mình bị chôn vùi trong đau thương. Nhưng không niềm vui nào so sánh được khi ta biết rằng ta có thể đến với Chúa và cầu nguyện. Có thể nói cầu nguyện mới làm cho ta vui được. Khi nào quên cầu nguyện, ít cầu nguyện hay không cầu nguyện, thì cuộc đời ta sẽ thật là khốn khổ. Hội thánh của Chúa ngay từ ngày đầu tiên đã gặp nhiều cảnh bách hại, cho đến nay cũng vẫn bị người đời gây khó dễ và tìm cách ngăn chặn ta thờ phượng Chúa. Nhưng người tin Chúa nhận thấy đi đến đâu, hãy gặp tín đồ của Chúa và hội thánh của Chúa là thấy lòng an bình, vui vẻ. Nói khác đi, chỉ có trong hội thánh Chúa người ta mới tìm được niềm vui thật. Đây là một đặc điểm của hội thánh Chúa trên khắp thế giới. Như đã nói ở trên, người ta thấy vui vì nhận thấy con cái Chúa có an bình, thương yêu, tin cậy và hy vọng. Ngoài đời có lẽ cũng có những nơi làm cho tâm hồn con người vui và bằng lòng trong chốc lát. Nhưng tất cả chỉ là bên ngoài và tạm thời. Trở về với cá nhân, tâm hồn vẫn trống rỗng và lạnh lùng. Đến với Chúa và hội thánh Chúa, người ta thấy khác hẳn. Vì ở đó thương yêu như tràn dâng và mọi người gần gũi, yêu mến nhau. Mối thông công ấy không phải chỉ trong đám đông, nhưng còn theo ta mãi về đến nơi ta sống riêng biệt. Làm sao hội thánh của Chúa có được niềm vui và ảnh hưởng như thế thì mới mong người ta tin Chúa được. Tiếp theo là cầu nguyện không thôi. Không có nghĩa là cầu nguyện không ngưng nghỉ, nhưng chỉ có nghĩa là đặt cầu nguyện thành thói quen và vào những giờ nhất định. Nói cách khác, tinh thần cầu nguyện luôn luôn duy trì, nghĩa là cuộc tương giao với Chúa không phải chỉ có khi ta cầu nguyện hay đến nhà thờ hoặc là ở nơi nhóm họp, nhưng ta luôn luôn sống trong tư thế cầu nguyện với Chúa, sống trước mặt của Chúa. Làm như thế sẽ giúp ta tránh được phạm tội. Ta không thể nào sống dưới ánh mắt của Chúa mà nói dối, lấy cắp vật gì của người, lừa đảo hay có những thái độ xấu xa, tội lỗi. Đó là ý nghĩa của câu cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện không thôi còn mang nghĩa cầu nguyện cho nhiều vấn đề và tiếp tục cầu nguyện không sao nhãng. Nhiều khi ta chỉ cầu nguyện cho bản thân, gia đình, con cái hay những người thân gần mà thôi. Nếu ta cầu nguyện cho những người khác trong hội thánh, cầu nguyện cho hướng đi của hội thánh, cầu nguyện cho người lãnh đạo, địa phương, trong nước và quốc tế, thì thật ra ta không có đủ thì giờ. Vì thế ta cầu nguyện phải cho bao quát nhiều lĩnh vực, chứ không phải chỉ hạn hẹp trong gia đình hay bản thân mình. Nói khác đi, chỉ ta không có thời giờ cầu nguyện, chứ vấn đề thì không bao giờ thiếu cả. Mỗi người phải là một chiến sĩ cầu nguyện. Hội thánh nào có nhiều người cầu nguyện, nhiều tổ cầu nguyện, thì hội thánh đó có niềm vui thật và không lâm vào những cuộc tranh cãi hoặc gây bè phái làm cho hội thánh buồn bã. Hội thánh cầu nguyện luôn luôn. Mỗi chúng ta cần cầu nguyện không phải một hai lần trong ngày mà nhiều lần hơn nữa. Sao cho cầu nguyện thành như thở hút không khí, hễ ngưng là không chịu được. Lý do là vì ma quỷ không bao giờ yên lặng để cho hội thánh phát triển. Ma quỷ tìm hết cách này thế kia để gây ra các vấn đề cho hội thánh. Nếu không cầu nguyện để Chúa ngăn cản ma quỷ và bảo vệ ta, hội thánh dù có lớn mạnh đến đâu cũng dễ bị đổ nát. Ngày nay có nhiều nơi xây dựng nhà thờ, dĩ nhiên cần đến tài chính và kế hoạch, nhưng xây dựng hội thánh cơ bản nhất vẫn là cầu nguyện. Cầu nguyện không thôi, không dành cho riêng các bậc phù lão cao niên. Trong nhà thờ thường có hiện tượng là chỉ có một số các ông bà cụ già cầu nguyện, còn hội thánh đông đảo chỉ có mặt nơi các buổi thờ phượng mà thôi. Nếu hội thánh chỉ có mấy ông bà cụ cầu nguyện mà thôi, thì không thể nào gọi là hội thánh được. Vì cầu nguyện không thôi phải là tinh thần chung của nam, phụ, lão, ấu trong hội thánh. Khi hội thánh nào quy tụ được nhiều tổ cầu nguyện, thì người ta cảm biết được sức mạnh của hội thánh đó và ma quỷ phải tránh xa. Một hội thánh chân chính của Chúa phải có niềm vui, phải có tinh thần cầu nguyện cao độ và phải biết cảm tạ. Tại Hoa Kỳ, mỗi năm người ta tổ chức lễ cảm tạ vào ngày 25 tháng 11. Nhưng đây chỉ là lễ cảm tạ kỷ niệm cuộc di cư từ Âu sang Mỹ hàng mấy trăm năm về trước. Hội Thánh Chúa và mỗi người tín đồ thật của Chúa phải biết cảm tạ từng ngày một. Thường thì khi nhận được món quà hay ân huệ nào từ ai, ta mới cảm tạ. Nhưng ở đây khẳng định, phàm làm việc gì cũng tạ ơn Chúa. Đây không nói về quà hay những gì ta nhận được, nhưng hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh nào, ta cũng cần phải tạ ơn Chúa. Đây là lời dạy khó chấp nhận. Chẳng lẽ ta cảm tạ Chúa khi tai họa hay biến cố tai hại xảy đến cho mình, cho gia đình mình, cho hội thánh mình chăng? Nếu ta tin Chúa chân thật, nếu ta biết mình là con của Chúa và Chúa thương yêu ta đến nỗi bằng lòng chết thay cho ta và chấp nhận ta làm con của Ngài, mặc dù ta không xứng đáng, thì ta phải tôn Chúa làm chủ trong đời sống mình và tin rằng Chúa có chương trình tốt nhất cho mình. Tin như thế, ta chỉ cần cảm tạ Chúa và để cho Chúa hành động trong mỗi hoàn cảnh. Ta sẽ thấy phép lạ hay điều Chúa muốn dạy ta. Chúa là đấng biết tất cả, toàn năng, toàn thiện. Vì vậy, không có gì mà Chúa không quan tâm. Ta cảm tạ Chúa là bằng lòng dâng hết mối lo, sợ hãi và những gì ta không muốn chấp nhận cho Chúa. Và xin Chúa theo ý muốn tốt lành của Ngài mà hành động. Cảm tạ về mọi trường hợp, tức là công nhận Chúa vẫn là vua và thuận theo ý định tốt lành của Ngài đối với ta. Cảm tạ như thế, ta được an bình. Tinh thần cảm tạ giúp ta biết sử dụng những gì Chúa đưa đến một cách chính xác và duy trì được tinh thần cầu nguyện trong niềm vui bất tận. Chúng ta không cảm tạ Chúa vì tai nạn hay biến cố xảy ra, nên nhớ như vậy, hoặc hoàn cảnh đau thương, nhưng chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa không thay đổi và tình thương của Ngài không phai lạp. Cảm tạ Chúa vô cùng vì Chúa siêu việt và tin rằng Chúa có ý định tốt lành để cho việc nào đó xảy ra. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài khôn ngoan hơn chúng ta. Khi nào cảm tạ Chúa như thế, chúng ta sẽ thấy an bình, vì đó là cách ta giao vấn đề cho Chúa. Tại đây nói đến ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với chúng ta là như vậy. Nghĩa là phải có niềm vui thật, cầu nguyện với Chúa thường xuyên và có tinh thần cảm tạ. Chúa muốn chúng ta là người tín đồ vui vẻ, cầu nguyện và hết lòng cảm tạ. Câu này không có nghĩa là Chúa muốn chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta nhờ tin Chúa Giêsu mà trở thành người tín đồ vui vẻ hay cầu nguyện và hết lòng cảm tạ Chúa. Đây có phải là những đặc tính của bạn là người tín đồ của Chúa hay không? Bạn có niềm vui trong Chúa, bạn có cầu nguyện thường xuyên và bạn có biết cảm tạ Chúa không? Đây là những điều có lẽ thiếu sót trong đời sống bạn hôm nay. Thì bạn hãy đến với Chúa, xin Chúa làm cho tươi mới lại tâm hồn mình và cho mình biết hướng đi, biết hành động nào cho xứng đáng để là con cái thật của Chúa. Cầu xin Chúa ban năng lực cho quý vị, cho các bạn, để chúng ta lúc nào cũng có niềm vui, siêng năng cầu nguyện và có tinh thần cảm tạ Chúa luôn luôn cho đến khi gặp Ngài. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con,
như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền bình yên đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.